Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2016. Tôi nghĩ chắc các vị tu Bát Nhã Hạnh cho nên mình thấy dường như lớp học không tăng mà không giảm, cứ bao nhiêu đó. Đúng ra là điều thứ nhất là có thể người ta học chừng khoảng mấy tháng họ chốt học hết rồi. Thế nhưng cái lớp học là rất là hay. Nhìn thấy ngày đầu thì cũng gần này, thế rồi hôm nay cũng gần này. Điều này chứng minh là cái lớp học này cái sức hút cũng khá là mạnh, cho nên các vị dù lớn tuổi cũng không có trốn học. Điều thứ hai là mình mới vừa nghe quý thầy nói chuyện, đó là cái ngày gì như ngày hôm qua hả? Khi mà các thầy làm kiểm tra thì các cụ có khi 70, 80 cũng ôm bài lên nạp bài kiểm tra, rất là dễ thương. Có lẽ là trong tương lai mình cũng sẽ có những bài kiểm tra cho các vị. Không có. Nghe quý thầy bảo rằng là các vị thích được làm kiểm tra lắm mà. Có thích không vậy? À, không thích. Thực ra nếu học mà không có kiểm tra thì đâu có lý thú chi. Do vậy cho nên ai mà viết không được thì kiểm tra bằng cách là nói. Phải vậy thôi. Nếu có khả năng thì ngồi ở dưới viết kiểm tra, còn không thì lên đứng đây nói thôi. Tôi nghĩ rằng là nếu kiểm tra bằng cái cách đó có khi có vị cảm thấy lý thú hơn, tại vì khỏi mất công viết, có phải vậy không? Im hết, không phải vậy, gật đầu hết. Thế rồi cái việc chúng ta sẽ học hôm nay, các vị còn nhớ rằng là hôm đầu chúng ta đã có một cái phần đi vô và mình phân công để cho các vị làm, đó là tóm ý từng bài kinh, phải không? Và tóm ý được bao nhiêu bài rồi? Thưa các vị là mình đã có một cái quy ước. Điều thứ nhất yêu cầu là đọc qua các bài kinh nha. Mình sẽ viết cái viết khác cho các vị dễ thấy. Và trong cái yêu cầu thứ nhất này thì điều đầu tiên các vị đi vô đó là chúng ta có tới 7 bài kinh, phải không? Các vị phải làm công việc, tức là tóm ý từng bài. Vấn đề thứ hai kế tiếp chúng ta nói đó là tóm ý nha, tóm ý từng bài. Rồi vấn đề thứ ba là thấu đạt ngữ nghĩa của các bài kinh. Cái yêu cầu này có khi đòi hỏi các vị mất cũng chút thì giờ. Thế nhưng mà mình gợi ý đôi điều thôi, tức là những cái từ ngữ chúng ta cần phải thuộc. Từ ngữ đầu tiên cần phải thuộc đó là năm uẩn nha, tức là ngũ uẩn. Từ ngữ thứ hai là sắc vô thường. Từ ngữ thứ ba đó là yểm ly. Thứ tư đó là hỷ tham tận. Thứ năm đó là cái câu là sinh đã tận, thầm anh đã thành, việc đáng làm đã làm đó. Sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, phạm hạnh đã lập đó. Việc đáng làm đã làm. Vân vân. Cái ý cuối cùng đó là bất tri, bất minh, bất đoạn, bất ly dục. Tức là không biết, không rõ, không chấm dứt, không đoạn trừ đó. Câu này ở trong kinh có. Không biết, không rõ, không đoạn, không đoạn trừ, không ly dục. Và cái chữ cuối cùng là ái hỷ. Ái hỷ có nghĩa là hoan hỷ, nghĩa là chào mừng. Đây là cái yêu cầu rất là tự nhiên, rồi mình giải thích một chút trước khi mình đi vô cái phần kế tiếp. Cái yêu cầu học viên là các vị phải thuộc cái từ ngữ này. Năm uẩn là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thưa đại chúng là Từ ngữ này nếu các vị đối chiếu với cái từ ngữ văn bản tiếng Anh người ta dịch thì dường như là nó rất dễ hiểu ngay. Nhưng mà trong chữ Hán thì có khi rất là mù mờ. Nhưng mà nếu các vị giỏi tiếng Anh, tức là đây là mình gợi ý cho những người trẻ, các vị đối chiếu với cái từ ngữ người ta dịch qua tiếng Anh á, thì rất là dễ hiểu. Ví dụ như sắc quẩn, họ chỉ cái hình hài vật chất thô. Thọ quẩn đó là họ chỉ về những cái cảm, về những cái cảm thọ. Tưởng thì họ chỉ về những cái cảm xúc vân vân, tức là nó nhiều tầng, từ thô cho tới tinh tế, mà trong từ ngữ tiếng Hán thì có khi chúng ta mập mờ. Nhưng mà trong tiếng Anh thì nó rất là rõ ràng, nó rất là chính xác. Cho nên một số các bạn trẻ, tôi nghĩ rằng là các vị nên đi vô từ ngữ tiếng Anh tham khảo cho kỹ. Đó là việc thứ nhất, mời các vị đi vô những cái từ ngữ này. Thứ hai, đi sâu một tầng nữa, sắc vô thường nó hàm cái nghĩa rằng là thọ cũng vô thường, tưởng cũng vô thường, hành cũng vô thường, thức cũng vô thường nghe. Tóm lại là năm quẩn đều vô thường. Vô thường là chi? Dễ hiểu nhất là nó không nguyên dạng, không y như vậy, nó luôn đổi thay, nó luôn biến động, nó luôn trôi nổi bồng bềnh chứ không có dừng lại. Chúng ta thì mắc cái bệnh là chúng ta cứ nghĩ là mọi thứ đối diện trước mắt ta nó đều giữ yên dạng như vậy, nó không có đổi thay. Mình lầm lẫn năm quẩn vốn thật là do vì mình không có đi vô cái tầng quán chiếu rất là căn bản đầu tiên là nhận diện về sắc vô thường. Và chừng như khi nói về sắc thì chúng ta đều có một cái cảm nhận rằng đó không hề đổi thay. Thậm chí là gặp người ta 10 năm sau mình vẫn nói một câu tưởng chừng như câu lấy lòng nhau, nhưng mà đa phần nó biểu đạt được cái tập khí mình, đó là ôi năm nay sao chị trẻ ghê đẹp như 10 năm về trước. Mà có thiệt vậy không? Không bao giờ. Một ngày đi ngang qua là sắc nó vô thường, nó già đi một chút rồi chứ nào hề là trẻ như 10 năm trước đâu. Cái câu này tôi không biết các vị có nghe không, nhưng mà riêng mình mỗi năm mình đi qua Úc để tự mỹ gan, năm nay thì trẻ ra. Và làm sao trẻ ra được? Không biết nó nói lấy lòng mình hay sao, mình không biết nha. Nhưng mà cái điều tự nhiên là khi ai gặp mình nói như vậy thì mình cảm thấy mình tin như vậy, tin mình trẻ như vậy. Cái lạ của chúng ta là như vậy. Cho nên có một cái hợp đồng không cần là ai làm chứng và cũng không cần văn bản chi, đó là hợp đồng lừa bịp nhau là cái chuyện sắc là thường còn, sắc thường còn, phải không? Trong khi sắc vô thường mà. Thưa các vị, cái điều thứ nhất là cái sự vô thường nó tinh tế đến nỗi là mình không thấy nó vô thường. Tôi ví dụ, hành tinh này nó có dừng lại một chỗ đâu, nó luôn là nó một phút nó quay không biết bao nhiêu km mình quên rồi, nhưng mà chưa hề đứng yên. Nhưng mà các vị thấy dường như nó đứng yên, phải không? Quá khứ cách đây khoảng chừng mười mấy thế kỷ thì người ta còn có một cái định nghĩa rằng là hành tinh này đứng yên nè, mặt trời nó quay chung quanh. Và ai nói khác điều này là bị đốt cháy. Galileo, Bruno đã từng bị đốt cháy. Thì từ cái điều này các vị hình dung lại rằng là hình hài này chúng ta chưa có con mắt tuệ để nhận diện rằng cái sự lão hóa của nó nhanh còn hơn cái tốc độ của hành tinh này. Mỗi ngày tế bào chúng ta nó đều ra đi và nó đều trưởng thành, nó đều sinh ra. Tức là mới từng sát na, từng tích tắc gì, tóc tai là đã mới, tóc tai là đã mới. Do vậy, nhận diện về sắc vô thường cho được thì các vị sẽ làm được điều thứ nhất, đó là gì? Chưa nói chứng thánh, đây là cái câu mà tôi tuyên bố khi chứng thánh nè. Sinh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Có nghĩa rằng là ta không còn tử sinh nữa nghe. Rồi các vị hình dung rằng các bậc thánh là tu cái pháp môn chi mà thành đạt được cái tuệ giác như vậy. Không có pháp gì lạ ngoài cái pháp quán về năm quẩn vô thường, năm quẩn sinh diệt hết đó. Năm quẩn vô thường, năm quẩn sinh diệt, năm quẩn không thật có. Thế thì tổng cùng của quán chiếu về sắc vô thường này thì các vị đạt đến trí tuệ, thấy được năm quẩn vốn vô ngã, thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được niết bàn. Rồi mình chưa nói chuyện thành đạt cuối cùng nha. Thành đạt gần nhất đó là khi các vị nhận chân được sắc vô thường, thọ vô thường, thì các vị không có vụng về đến nỗi là đồng nhất cái người mình thù ghét hôm qua hôm nay cũng trở thành kẻ thù ghét. Không có. Tại sao? Nếu sắc đã vô thường với một cái tốc độ mình không nhận ra thì cảm thọ này nó vô thường nhanh hơn nữa. Tâm thức họ nó vô thường nhanh hơn nữa. Thế thì cái giận của họ ngày hôm qua, cái đáng ghét của họ ngày hôm qua nó trôi mất tiêu rồi. Hôm nay nó chỉ còn lại cái con người mới tin. Con người đó có thể là rất dễ thương, rất hiền lành, đã khác hôm qua rất xa. Thế nhưng do vì ta không quán chiếu được sắc vô thường cho nên ta cứ chụp mũ họ, gán tội họ, bảo rằng họ là người đáng ghét, khó ưa ngày hôm qua, nay cũng khó ưa y như vậy. Nhưng mà không, khó ưa, thưa các vị, nó trôi nước qua cầu, nó qua mất rồi. Bây giờ con người đó rất khác hôm qua nghe. Thế thì ở mức độ cạn nhất, gần gũi nhất mà chúng ta có thể thăm dò vô khi quán sắc vô thường là chúng ta có thể có một cái nhìn đủ rộng lượng đối với mọi người. Và thưa các vị, khi mình đủ rộng lượng với người thì mình cũng đủ rộng lượng với mình nghe. Mình không có nhận chìm mình trong cái nỗi ân hận buồn phiền, mình không cảm thấy dằn vặt khổ đau vì quá khứ mình đã vụng về. Thưa các vị, đời sống này nó luôn chảy cùng bộ vậy, bồng bềnh chứ đâu hề dừng đâu. Mà ta thì mang cái tri kiến của sắc thường còn y như vậy. Mà khi các vị còn chưa thâm đạt vào cái tầng sắc vốn vô thường thì các vị sẽ làm một việc vụng về là rượt đuổi những cái thứ pháp trần sinh diệt, những cái thứ mà người ta dùng cái từ là những cái thứ hạnh phúc rất phù du. Hạnh phúc nào phù du cả, niềm vui nào cũng phù du chóng vánh cả. Không có cảm xúc nào nó dừng lại lâu nơi các vị cả. Cảm xúc của hạnh phúc, thưa các vị, là một loại cảm xúc mong manh nhất. Cảm xúc của buồn, của giận thì nó chậm ra đi hơn là cảm xúc hạnh phúc nghe. Tại sao cảm xúc buồn giận thì nó lâu ra đi vậy? Do vì nó đến rồi nó đi, cái mình kéo nó về cho nên nó lâu. Còn hạnh phúc thì nó vừa đến thì mình thích chí quá, cái mình muốn cho nó hạnh phúc hoài. Và khi có cái ý niệm mong muốn thì hạnh phúc nó chắp cánh bay mất. Thứ hai, hạnh phúc nó có, mình phập phồng, mình sợ nó đi. Thế thì cái nỗi sợ nó làm cho hạnh phúc biến mất. Do vậy cho nên hạnh phúc thì vội vàng nhất. Và mình không biết rằng mọi cảm xúc đều phù du, đều sinh diệt, đều vô thường. Cho nên khi có chút hạnh phúc là mình lật đật, mình lo lắng, mình bất an, mình muốn giữ nó thì hạnh phúc liền biến mất. Khi có nỗi buồn đến, mình kinh khiếp, mình trốn chạy, mình muốn đoạn trừ, mình né tránh đó, thì vô hình trung mình làm cho nó càng ngày nó càng đầy, nó càng sống hùng, sống mạnh trong tâm thức của mình. Vô tình là không quán được sắc vô thường, thọ vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường, thức vô thường, cho nên mình làm khổ mình gấp nhiều lần. Trái lại, đi vô cái tầng quán đầu tiên, quán sắc vô thường thôi, thì cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là chi? Thưa các vị, mình sẽ thưởng lãm được hạnh phúc như tự thân nó hiển thị nơi tâm thức các vị nghe. Tức là nó ra làm sao, mình chấp nhận ra làm vậy. Nó hạnh phúc ngập tràn thì mình cứ để cho nó ngập tràn, mình mỉm cười, chiêm nghiệm nó, thưởng lãm đó. Thế thì hạnh phúc đến, mình thưởng lãm được, phải không? Rồi buồn đến, mình thưởng lãm được không? Thưởng lãm được luôn. Tại sao vậy? Tại vì cái buồn nó đến rồi nó bồng bềnh nó đi thì mình chỉ cần mỉm cười nhận diện nó đến mà nó đi bồng bềnh. Thế thì cái buồn trở thành một đối tượng để thưởng lãm, mà nó không còn là cái nỗi buồn trấn ngữ đời ta, nhận chìm ta, làm cho ta lo lắng, bất an, kinh sợ chi cả. Ta mỉm cười nhận diện nó thôi. Rồi mình ví dụ này thì các vị hiểu ra. Ví dụ như mình nếm được hương vị của đường ngon là chuyện đương nhiên. Đường là hạnh phúc nha. Thế rồi có những thứ ra ngoài đường nó ngược lại, nó cay, nếm vô nó tê cả đầu lưỡi, kinh khiếp. Thế nhưng mà có cho các vị hương vị hạnh phúc không vậy? Có người không có ớt ăn không được đó chứ. Thế thì thưa các vị, các vị mà quán chiếu được sắc vô thường, thọ vô thường, tưởng hành thức đều vô thường thì các vị là người có khả năng thưởng lãm được đường, thưởng lãm được ớt, thưởng lãm được khổ hoa, thưởng lãm được chút giống, mọi thứ đến rồi đi ngang qua. Thưa các vị là chiếc lưỡi có thể nếm mọi mùi vị chứ các vị không hề là vị nghe. Các vị là con người quán chiếu được sắc vô thường, thọ vô thường thì các vị là chiếc lưỡi. Các vị có quyền để cho mọi thứ trôi qua trôi qua. Điều thứ nhất là nó không nhận chìm ta, không làm khổ ta, không có làm đời sống ta băng hoài, khốn đốn, kinh sợ, chết khiếp trước bất cứ một điều gì cả. Điều thứ hai, rất là tự nhiên đó là ta trở thành người thưởng lãm mọi thứ, cho nên mọi thứ không hề là rắc rối chi đối với đời sống của ta cả. Ta nhận diện nó, ta mỉm cười nhìn nó, ta thưởng lãm cái đắng. Hương vị của đắng cũng như hương vị của ngọt là một loại hương vị cần cho đời sống thế nào thì đời sống ta nó phải như vậy nghe. Nó có hạnh phúc rồi nó có những cái điều bất hạnh đến. Những cái bất hạnh nó làm cho hạnh phúc có bị nổi cộm lên. Thế thì trong cái tầng cạn của quán về sắc vô thường dẫn đến năm uẩn điều vô thường thì các vị đứng hiên ngang giữa cuộc đời, thưởng lãm mọi thứ mà không bị cuộc đời nhận chìm các vị. Cuộc đời này, điều thứ nhất thưa đại chúng là nó rất sòng phẳng. Sòng phẳng là sao? Nó chưa hề ngán ông thầy tu nào, nó không ghé lại những cái bất hạnh nghe. Những cái thị phi, những cái khinh thường hoặc là những cái khó khăn nó chưa hề sợ các vị tu mà nó không đến. Nó không có từ ai cả. Từ các vị đại lão hòa thượng cho tới ông thầy tu, con ở dưới, cho tới các vị cư sĩ mới làm quen con đường tu. Với những vị cư sĩ 30 năm học đạo hoặc là không phải cư sĩ chi cả, những bất trắc đồng đẳng như nhau, những bất hạnh đồng đẳng như nhau, những vui buồn sầu khổ bất an nó cũng giống như nhau thôi. Thế nhưng mà người tu thì họ được một điều thông minh hơn chúng ta là họ có khả năng quán chiếu mọi thứ đều vô thường, cho nên họ mỉm cười nhận diện nó đi ngang qua ngang qua ngang qua. Còn mình thì vụng hơn, cho nên mọi thứ đến với mình cái nó dính chặt, nó trở thành mình, nó tàn phá mình, nó nhận chìm mình. Khi cái buồn đến, cái mình tự nhiên để cho mình chìm ngập trong nỗi buồn. Cái ưu tư phiền muộn đến, mình để cho mình chìm ngập trong ưu tư phiền muộn. Trong khi ngay bài kinh đầu Đức Phật dạy quán chiếu về sắc vô thường, thọ vô thường, tức là anh hãy nhận diện những thứ đó như những đối tượng trước mắt anh đó, đến nó đi ngang qua, nó là vô thường. Ngay cái từ quán chiếu đó nó hàm nghĩa rằng anh có khả năng nhận diện về năm uẩn chứ không hề là năm uẩn nghe. Các vị là người nhìn thấy năm uẩn các vị ạ. Chứ các vị đừng đồng nhất mình vào năm uẩn. Năm uẩn là cái của tôi. Của tôi có hàm nghĩa rằng là đối tượng bên ngoài tôi, cái sở hữu của tôi. Sở hữu bên ngoài như cái nhà, cái cửa, miếng đất, cái xe, đó là sở hữu bên ngoài. Sở hữu bên trong là cái thân này, là cái buồn vui này, là ưu tư phiền muộn này, nghĩ suy này cũng là sở hữu. Nhưng mà sở hữu bên trong, đời sống người ta chia ra là ngoại tài và nội tài, phải không? Ngoại tài là chi? Của cái bạn tiền nhà cửa ngựa xe. Nội tài là chi? Trí tuệ của tôi, trình độ tri thức của tôi, khả năng học hành thành đạt của tôi, công danh của tôi, cái đó các vị thấy được không? Không. Trí tuệ các vị không có trời nào thấy được cả. Trình độ các vị cũng đâu có thấy. Nhưng mà nó là của các vị chứ không phải là tự thân của ta. Đúng hay sai? Đúng quá đi chứ. Tại vì lúc các vị sinh ra các vị nào hề mang nó theo. Các vị chỉ là một em bé nằm trong nôi, các vị chưa hề biết gì cả. Theo với quá trình trưởng thành từng ngày, những cái ấy nó lớn theo với tuổi ta, theo với kinh nghiệm đời sống ta, cho nên nó được gọi là nội tài. Nội tài là cái không thấy, nó vô hình. Điều thứ ba nữa, nội tài là cái chi? Cái sinh diệt, cái vô thường nghe. Thì từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu lại, năm uẩn các vị là nội tài chứ không phải là bản chất thực của các vị. Là cái của ta, có điều nó vô hình, có điều nó trưởng thành từng ngày. Do vậy cho nên năm uẩn không hề là các vị, mà nó là cái của các vị. Cho nên Đức Thế Tôn dùng cái từ quán năm uẩn. Quán năm uẩn thì có cái quán năm uẩn và có cái năm uẩn bị quán chứ, đúng không? Không thể khác được. Thế thì cái gì quán năm uẩn? Cái năng lực tâm đang quan sát năm uẩn thì gọi là cái, nó là cái chủ thể quán. Còn năm uẩn là cái đối tượng bị quán mà. Do vậy cho nên ở mức độ cạn nhất ta có thể hiểu, thưa các vị, sắc vô thường là bước đầu để các vị đi tới những tầng kế tiếp là thọ vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường, thức vô thường nhé. Rồi mình dùng cái hình ảnh ví dụ thôi để cho các vị nhận diện rõ. Và đi vô cái tầng này được thì thành thánh rồi đó, không cần tu gì nhiều đâu. Chứng tự giác thành tựu pháp thân, có thể chỉ vào tự thân mình tuyên bố là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không có trở lại hành tinh này nữa, đi luôn. Mình dùng cái ví dụ về mặt nước thì các vị sẽ có sự nhận diện rất dễ. Đây là chiếc bong bóng nước, nó nổi to thế này, tượng trưng cho cái chi? Sắc uẩn nha, sắc uẩn này. Cái sắc uẩn mà mình vẽ đây nó chỉ là đơn thuần chiếc bong bóng nước, nó làm thuần bằng nước thôi. Nhưng mà sắc uẩn hình hài này thì nó không phải là cái bong bóng nước nữa, mà nó là cái chi? Nó là một hình thể sắc chất, nó là một hợp chất gồm có đất, nước, lửa, gió trong đó. Nó có phần nội dung là tâm thức trong đó, phải không? Dù khác biệt nhưng mà nó có một cái gì điều rất giống nhau là chi? Rất giống nhau là chi? Thưa các vị, nó đều trôi bồng bềnh, nó đều nổi lên một chút rồi biến mất. Nó không có hẹn lúc nào nó vỡ. Các vị có thể đoán được chiếc bong bóng nổi trên mặt nước này nó sống được bao nhiêu phút không? Không. Có thể kéo dài 100 năm, có thể vừa nổi lên là biến mất. Do một cái con cào cào cháu cháu gì nó chạm vô là nó nổ cái bùm xong ngay. Hoặc là đứa bé nào nó thò tay nó khiều cái là cũng vỡ mất. Thế thì sắc uẩn của chiếc bong bóng nước với sắc uẩn tự thân nó có một cái giống nhau là rất bồng bềnh, rất sinh diệt, không có hò hẹn cái chuyện có mặt bao lâu cả. Hình hài này, thưa các vị, không ai dám chắc rằng sống được bao năm trong cuộc đời đâu. Không có thần linh nào đoán được điều này cả. Thượng đế cũng chấp tay chịu thua thôi. Tại vì nó có quyền sống trăm năm, 120 năm, cũng có quyền sống vài mấy năm. Cái điều tội nghiệp là chúng ta biết rằng cái chết rất chắc chắn mà cũng rất là tình cờ. Tại sao nó chắc chắn? Tại vì chết là việc tự nhiên, nó xảy ra từ bên trong anh rồi. Tình cờ là sao? Không biết ngày mai, ngày mốt hay là 10 năm, 100 năm gì nữa cả. Nó có quyền bồng bềnh theo cái điều kiện của nó, rồi nó thích sống chừng nào nó sống thôi. Thế thì thưa các vị, điều đầu tiên là cái bong bóng này là sắc uẩn của ta đây. Thế nhưng mà tự nhiên nó hiện trên mặt nước à? Không, nó có nguyên nhân chứ. Thế thì cái điều đầu tiên thưa các vị, cái phần nổi nhất là sắc thì các vị thấy. Nhưng mà nó có cái tầng thứ hai là thọ, phải không? Thọ nè, tưởng nè, hành nè, cuối cùng là thức nè. Thưa các vị, chiếc bong bóng này nó nổi lên đây là do vệ dưới này, nó có cái gì dưới này? Một chút hơi nước từ đáy hồ. Thế nhưng mà cái trọng lực của nước nó mạnh quá, nó ép cho nên cái chiếc bong bóng này ở dưới này các vị không thấy nó to hay lớn gì đâu. Tí xíu thôi, như cái đầu mũi kim thôi. Thế nhưng mà khi nó hiện lên, dần dần thì nó hiện lên càng ngày càng lớn nha. Càng lên mặt nước, cái áp lực của nước càng yếu đi thì cái chiếc bong bóng này nó càng hiện ra. Rồi từ cái ví dụ này chúng ta phân lại cái năm uẩn để các vị thấy sắc thọ tưởng hành thức là vô thường. Cái vô thường hiện hữu khi nó hình thành thì các vị còn không biết nó vỡ lúc nào, nó sống bao lâu. Thế thì cái vô thường nơi cái tầng cảm xúc này, thưa các vị, nó còn mong manh hơn, nó phù du hơn, nó chóng vánh hơn nữa nghe. Tại sao vậy? Tại vì khi nó hiện thành cái vật thể thô như hình hài này thì người ta còn cân đong đo đếm được. Thế nhưng mà nó còn ở trong tâm thức các vị như cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận. Thì thưa đại chúng rằng là nó, điều thứ nhất là do áp lực của tâm thức, cho nên có thể nó rất mong manh, có thể nó rất to. Thế nào là áp lực từ bên trong? Ở đây thì nó từ áp lực của nước, cho nên chiếc bong bóng không hiện rõ. Còn cái buồn, cái vui bên trong các vị, nó bị áp lực của cái chi? Áp lực của chi? Nếu một người không tu tập thì cái hạt buồn hay là cái cơn giận từ cái đáy lòng nó nổi lên đó, thì nó nổi theo cái tiến trình rất ư là tự nhiên, cho nên nó càng ngày càng to, nó có thể tàn phá. Nhưng mà với người có tu tập thì khi nó có mặt trên cái vùng tâm thức người ta nhận diện được, thì người ta có khả năng làm cái chi? Chuyển hóa được, xóa bỏ được. Người chưa có tu thôi, nhưng mà có địa vị trong xã hội thì cái tầng giận dữ nó tràn lên trong cái cảm thọ đầy xúc động thế này, người ta đã làm được việc là khống chế nó nghe, loại trừ nó nghe. Tại sao vậy? Cái sĩ diện mình là người gọi là có vị trí trong cộng đồng vô lý, mình mặt mày đổ lơ đổ lửng nổi cơn giận thì có sao được. Cho nên nghiến răng nuốt cái giận rồi về trút cái giận đó cho bà nhà mình cho bà sợ, chứ còn ở trước mặt cộng đồng mắc gì nổi giận. Thế thì thưa các vị, tùy vào cái áp lực của nước mà cái hạt của cảm thọ này nó lớn hay nhỏ. Thế thì tùy vào cái điều kiện tâm thức của các vị, trí tuệ của các vị, khả năng khống chế của các vị mà cảm thọ không giống nhau. Nhưng mà có một điểm giống nhau là cảm thọ này nó đặt hai chân, một chân ở trên cái mặt bằng của lo âu, của phiền muộn, của nghĩ suy, một chân nó đặt trên cái mặt bằng của hình hài này nghe. Tại vì nó rất gần với cơ thể vật lý, cho nên cái buồn, cái giận nào nó có mặt trong các vị thì đố mà giấu được, đố mà giấu được. Cái buồn nó đến thì tự nhiên mặt mình đang xinh xắn vậy, tự nhiên nó chạy dài xuống, mặt nó dài ra. Rồi cái giận nó tới, tự nhiên là mặt đẹp vậy, tự nhiên là nó đỏ bừng lên hoặc nó tím tái. Thậm chí có những người cái cơn giận nó nổi lên, khùng điên nó nổi là nói không được. Bình thường nói trâu chảy mà giận cái nói chuyện từng tiếng, gọi là cà lắm, phải không? Cái anh nào mà nói lắm thì thưa các vị, tới anh giận anh nói không được, giận rung lên nói không được, cứ mà. Do vì một chân thì nó đứng ở trên cơ thể vật lý của các vị, cho nên nó biểu hiện rất nhanh, nó rất gần với cơ thể ta nghe. Còn một chân thì nó đứng trong cái vùng ý thức của các vị, nó đứng ở trong cái vùng là ký ức của các vị. Ví dụ như ký ức của ta chất chứa về buồn, về giận, về ghét, về thương, về căm thù người nào đó, nó nằm yên đó. Rồi cái anh chàng vô cùng là điêu ngoa và mang cái tội lớn nhất là ý thức nghe, anh mới moi cái hồ sơ trong ngăn kéo của các vị, anh phổ vào cái năng lực cảm xúc đang có mặt đây. Cảm xúc đơn thuần nó nổi lên thì không có gì đáng sợ. Thế nhưng mà ý nghĩ của ta, nó lục hồ sơ cũ, nó đem vô, nó mở bài ra trước mắt đây nè. Cái con người này đáng giận là do vì quá khứ họ lừa gạt mình nè. Trong quá khứ nè, họ đã từng xúc phạm nè, họ chà đạp nè, họ quỷ nhục nè, và họ chửi bới mình nè. Rồi không những họ, con họ, chồng họ đã từng gây hấn cho mình nữa. Thế thì thưa các vị, ba xôi nó nhồi một chỗ. Tức là gom hết những hồ sơ đáng căm giận về người ta, gom lại để làm cho cái cảm xúc của các vị nó nổ bùng. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là điều thứ hai là cảm thọ các vị nó đứng hai chân trên cái mặt bằng của thân vật lý và trong cái chiều sâu tâm thức của các vị. Và mình nói điều này để đưa đến một cái hệ quả, đó là mọi cảm thọ nó có quyền sinh, có quyền sống, có quyền chết, có quyền nhỏ, có quyền lớn, có quyền làm cho đất trời này nổi sóng, cũng có quyền là vừa có mặt thì các vị liền tắt ngấm nó ngay trong gốc của nó vừa sinh khởi. Hai trường hợp này nó chỉ xảy ra với người có tu, có quán chiếu, với người bình thường không biết tu, không quán chiếu thì nó khác nhau như vậy thôi. Cùng là ngũ uẩn như nhau, thế nhưng mà ngũ uẩn của phàm phu chúng ta thì thưa các vị, nó trôi nổi bồng bềnh, nó tuân theo cái chu kỳ sinh diệt rất tự nhiên của phàm tâm. Nó trở thành hủy hoại, tàn phá, tàn phá ngay một đời và nhận chìm ta trong nhiều đời nổi trôi trong ba cõi sáu đường do tạo nghiệp. Thế nhưng mà nếu các bậc thánh có tu tập thì cũng sử dụng ngũ uẩn như ta. Thế nhưng ông làm được việc đó là chi? Thay đổi nó, cải tạo nó, mượn nó như mượn chiếc thuyền qua bên kia bờ tử sinh thành đạo niết bàn à. Cụ thể là các vị cũng có cái buồn như ta, cái giận như ta, cái bất an như ta, cái lo lắng như ta. Thế nhưng mà các ông thông minh hơn ở chỗ nương theo thánh giáo Như Lai, khi có bất cứ cảm thọ nào thì ông liền an trú ngay nơi tuệ quán, nhận diện. Nhận diện đó, đây là cảm thọ, không làm gì thêm cả, không có đổ dầu vào lửa, cũng không có thấy nó là ta. Hai điều quan trọng các vị có thể đoạn trừ và có thể chuyển hóa cảm thọ các vị thành bậc thánh là các vị nhận diện bản chất đó như vậy. Thưa các vị, mình lặp lại, các bậc thánh có ngũ uẩn y như ta nghe, cũng sắc thọ tưởng hành thức như ta. Thế nhưng mà các ông thông minh ở chỗ là ông nhận diện sắc thọ tưởng hành thức là cái sở hữu của các ông luôn là người quán chiếu nó. Thế thì vượt thoát được năm uẩn trong một tróc tay. Và khi các ông làm được điều này thì nó hàm nghĩa rằng dù cho mọi bất hạnh của trần gian có đổ vào năm uẩn của các ông vẫn hiên ngang, vẫn vượt thoát khỏi nỗi khổ từ năm uẩn. Thế thì thưa đại chúng, cái bước đầu rất căn bản là các vị đi vô thấy sắc vô thường. Bước thứ hai, các vị nên biết rằng là sắc này nó có mặt chẳng qua nó là cái sự biểu hiện vật lý được sinh ra từ cái nền tâm lý phía dưới, nó mịn và nó đi dần tới cái chiều thô nhất để nó hình thành cái sắc chất của các vị là vật lý thôi. Nó đều có cái nguồn từ cái nền vô hình của tâm thức để nó hình thành sắc uẩn này. Nếu sắc uẩn là vô thường thì cái phần tạo thành sắc uẩn này gồm có thọ tưởng hành thức. Tuy nó rất mịn, nó vô hình, ta không thấy được, nhưng nó đều mang một đặc tính vô thường như sắc uẩn. Mình giải thích như vậy, các vị theo dõi kịp chứ hả? Điều thứ hai, quán chiếu được như vậy chứ hả? Được chưa? Thấy nó vô thường chứ hả? Tạm chấp nhận vậy đi. Bình thường thì quán nó vô thường dễ nghe, thấy nó không phải là mình, thấy mình là người đang quan sát đó. Thế nhưng mà người ta xí vào mặt mình trong giận câu là mình thấy ngũ uẩn này thiệt rồi. Không phải là chỉ vào ngũ uẩn đâu, chỉ vào tôi đó. Và thưa các vị, mình phát ngôn kiểu đó là lầm lẫn nghe. Chỉ vào ngũ uẩn của tôi, anh chỉ vào ngũ uẩn thì anh là người bên ngoài đang chỉ vào ngũ uẩn này để mạ lý nó. Nhưng mà tôi cũng có quyền tôi chỉ vào ngũ uẩn, nhưng mà cái chỉ của tôi là từ tâm thức quán chiếu, tôi xỉ vào mặt tôi bảo rằng mi là ngũ uẩn của ta chứ mi không phải là ta, thì thông minh. Còn nếu mà mình thấy nó là mình thì không thông minh tí nào cả, mình đang vô minh đó, đang đồng nhất mình vào cái giả vờ, cái không thật, cái sinh diệt mất còn, cái bồng bềnh. Đây là cái nghĩa thứ hai mình giải thích về sắc vô thường, tọa vô thường. Câu thứ ba, hãy hiểu cái từ này cho rõ ràng là khi nào các vị đi vô tận quán chiếu cho tỏ tường thành đạt được thì các vị có khả năng chỉ vào tự thân bảo rằng là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Lúc nào thì có thể chỉ vào nó nói một câu như vậy. Khi an trú hoàn toàn trong tuệ quán, các vị luôn là người quan sát năm uẩn, mà các vị đừng bao giờ đồng nhất mình vào năm uẩn, thì lúc bây giờ các vị nhận ra được ta phải là hình hài nghe. Ta không phải là vui buồn, ta không phải là lo lắng bất an, ta không phải là trạng thái tâm hành sao động ngược xuôi, mà ta luôn là cái năng lực tâm chiếu sáng quan sát năm uẩn. Và khi các vị an trú vĩnh hằng trong trạng thái ấy thì cái từ trong truyền thống Tịnh Tông gọi là đang an trú ở trong thể tánh Di Đà bất động. Từ trong nhà thiền thì người ta dùng cái từ khác gọi là đang sống với cái bản lai diện mục thực của chính các vị. Cái từ ở trong truyền thống mật thừa người ta bảo rằng lúc bấy giờ là tâm mật viên thông à, thân mật, khẩu mật, ý mật viên thông lại nhồi lại nguyên vẹn thành tựu một vị đại nhật Như Lai. Thì lúc bấy giờ thưa các vị, chết là chuyện của sắc quẩn, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Nhưng cái con người quan sát sắc quẩn thì không bao giờ biến mất, nó vốn là bất sinh bất diệt, bất khứ bất lai, vốn là pháp giới thân A Di Đà Phật nghe. Thế thì lúc bấy giờ nó có một sự tương đồng. Các thánh A La Hán cũng vậy, các bậc thiền sư cũng vậy, các vị Bồ Tát thí thân nhà xa, thưa các vị, cũng an trú ngay chỗ này thôi, không có chỗ khác. Các vị thiền sư quá khứ, các vị thiền sư tương lai, hay là cận đại, hay là hiện tại, khi họ sống được với điều này thì họ đều làm được cái điều là thấy rằng là trong một kiếp này ta còn muốn tái hiện lại nhân gian để độ sinh thì có quyền sinh lại, còn nếu không thích nữa thì thưa các vị liền vẫy tay bye bye nhân thế vào niết bàn vĩnh hằng ạ. Tuyên bố câu là sinh đã tận, pháp hành đã thành, việc đáng làm đã làm rồi, không cần trở lại nơi này nữa. Đó là cái câu mà trong tất cả bài kinh Đức Phật đều lặp lại. Các vị A-la-hán trong quá khứ khi họ sống với tuệ quán Bát Nhã, tức là tuệ quán năm uẩn vốn không này thành đạt rồi, họ đều tuyên bố được câu này. Và câu này không phải là cái câu gì ghê gớm dành cho một số người. Câu này thưa các vị dành cho tất cả những người con của Đức Phật, tất cả những người có trình độ tâm linh tiến bộ đạt đến chiều kích này thì đều tuyên bố được. Các vị đọc lại lịch sử mà có một người nữ Phật tử vốn là người Anh này vậy, Anh hay Pháp gì, trước khi đến với Ngài Hư Vân á, tôi không biết các vị có nhớ cái đoạn ngữ lục đó không, hay lắm. Bà là nhà nghiên cứu Phật Pháp, chưa có thọ Pháp với một vị thiền sư nào. Thế rồi bà đóng cửa thất 4 năm mà tu. Và năm đó năm 1950 hay 52 gì tôi không có nhớ, khi nào tra lại Hư Vân Niên Phổ. Thưa các vị, khi mà bà xả thất rồi, bà dạy đạo cho người ta, bà dạy bằng cái ngôn ngữ của chính bà thôi, mà người Anh chưa từng học Phật Pháp mà. Ấy vậy mà những lời nói của bà, thưa các vị, nó sắc bén như lời của các vị thiền sư ạ. Thế rồi bà bày mò bà qua Trung Hoa, và giai đoạn đó là Cộng sản Trung Hoa nó chiếm toàn bộ Hoa Lục rồi. Ngài Hư Vân lúc đó dường như thoát khỏi cái nạn bị hành hạ rồi. Ngài đang có mặt ở chùa Vân Môn, và bà đến mà đảnh lễ Ngài Hư Vân. Và thưa các vị, cái người đệ tử ưu tú Ngài Hư Vân đứng ra có một cái cuộc gọi là pháp chiến với cái bà người Anh kia. Và mình mới đọc hôm qua kia, mình thấy rằng là từng lời của bà nó bén như là như là những vị thiền sư trong quá khứ pháp chiến với nhau. Người ta dùng cái từ là cơ phong vấn đáp trong cái thế giới nhà thiền đó. Cơ phong có nghĩa là cái mũi nhọn giống như hai mũi tên rất nhọn bắn vào nhau. Nhưng mà nó nhanh đến đổi và là chính xác đến đổi là mũi tên kia của ông thầy vừa bắn, thì cái tên đệ tử nó liền phóng tên ra. Hai đầu mũi tên nhọn nó chạm ra vậy, nó rớt xuống, chạm ra rớt xuống. Thì các vị biết rằng là cái trình độ chứng nghiệm tuệ giác, thành tựu được sự nghiệp giải thoát của một người chưa từng biết gì về đạo Phật, khi họ đạt đến trình độ như vậy thì một vị thiền sư sống ở trong Già Lam tự viện được truyền pháp chính thống, đệ tử lớn của Ngài Hư Vân cũng không có cách nào bẻ gãy được cái luận lý và cái hiểu biết của bà. Không qua tri thức, không qua sự suy nghĩ gì cả. Ở đây thầy giáo thọ mà hỏi các vị thì có khi các vị đứng lên các vị ú a ú ớ, phải không? Nhưng mà cái bà kia thưa các vị, mà từng lời trả lời chan chát, đến nỗi là vị thiền sư kia gật đầu, nói đúng, bà đã thành tựu được trí tuệ. Mà có phải là học Phật đâu, chỉ nghiên cứu Phật Pháp, đóng cửa nhập thất chơi chơi vậy, 4 năm ở trong thất. Thế rồi khi xả thất rồi thì giảng pháp như mây như mưa, lại nghe nói Hòa Thượng Hư Vân, các vị nghe Ngài Hư Vân chứ, 120 tuổi, một vị lão thiền sư còn sống qua cái chế độ Cộng sản đỏ hành hạ mà không chết. Thì bà mới mày mò qua Trung Hoa giáp mặt với Ngài Hư Vân. Và bản thân Ngài Hư Vân tổ chức một kỳ thiền thất 21 ngày. Chủ yếu là vì cái bà nữ cư sĩ người Anh đó thôi. Các vị dở mấy cái trang Hư Vân Niên Phổ, các vị thấy một bà người Mỹ đó. Bà, mình mới đọc cái đoạn ngữ lục dẫn chứng như vậy. Trở lại, thưa các vị, cái câu tuyên ngôn: xin đã tận phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không phải dành cho những người xuất gia không nghe, dành cho những người có một cái niềm đam mê tu tập. Khi họ làm cho trình độ dâng lên đến một cái mức độ cao nào đó thì họ có thể chứng ngộ được điều này, họ có thể tự mình chứng nghiệm được rằng mình đã thoát được vòng tử sinh đó. Đây là câu thứ ba giải thích về ngữ nghĩa. Giải thích về ngữ nghĩa trong những bài kinh, 7 bài kinh mà chúng ta đang đi ngang qua. Rồi một chữ nữa, thưa các vị, trong đó là không biết, không rõ, không đoạn trừ, không ly dục. Nó hàm nghĩa là chi? Thế Tôn chỉ cho cái hàng phàm phu của chúng ta nghe. Không biết sắc vô thường, thọ vô thường, tưởng hành thức vô thường. Không biết, không tỏ tường, không trải nghiệm, không quán chiếu nó, không quán chiếu về cái sự vô thường sinh diệt của nó. Cho nên không đoạn trừ và không xả ly ái dục được, gọi là không ly dục. Ta chưa cần nói đến chuyện là quán chiếu thâm sâu để đoạn trừ sắc quẩn. Hay nói cái việc rất cạn đó là khi các vị nhẹ bớt đối với chấp thân các vị thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Giản dị nhất là bớt mang nợ miệng nha. Thưa các vị, dường như mỗi một ngày mình mang nợ miệng nhiều lắm đó, nợ máu, nợ thịt của chúng sinh nhiều lắm. Tính ra một cái thọ mạng này trải qua hà sa kiếp tới hôm nay, thưa các vị, mình đã cắt cổ, chặt đầu, lấy huyết và tàn phá nhiều sinh mạng, không biết cơ mang nào nói. Các vị quán chiếu được năm uẩn, nó vốn là vô thường, thế thì cái nhu cầu về đời sống các vị nó giảm bớt đi. Cái thú vui tàn sát loài động vật để làm thỏa mãn cái nhu cầu ăn uống của chính mình. Thưa đại chúng, một cái việc rất giản dị là ăn chay thôi, mà có khi chúng ta cũng không có ăn được nha. Tôi có những người bà con vui lắm, một năm mà bà vợ năn nỉ: ông ơi, ông mà ông ăn dùm một ngày mùng một dùm tôi đi, ngày mùng một ăn được coi như ăn chay được năm đó. Thế rồi quá ư là nể vợ cho nên ngày mùng một ráng ăn, nhưng mà nhìn cái đồng hồ, cái kim đồng hồ của nó, cái kim dây thôi nghe, nó vừa nhích qua khỏi con số 12 là nó bắt đầu vào 1 giờ là dọn dọn đồ lên cho tao, tao thèm quá. Mà thưa các vị, có chết chóc gì đâu, đơn giản một điều là do bị ám ảnh của tâm thức thôi nghe. Các vị hình dung rằng là mình ăn chay tới năm nay cũng gần 50 năm, đằng đằng nó có ốm như là anh Ghiền, thế nhưng mà dường như cũng không tật bệnh chi. Điều thứ hai, thưa các vị, rằng là có khi một ngày mình đi giảng tới 3 nơi chứ không phải 1, 3 đạo tràng rất là xa nhau, chạy như là ca sĩ chạy xô. Ca sĩ người ta chạy xô thì còn có đồng vô đồng ra, rủng ra rủng rỉnh, còn mình chạy xô là chỉ có việc là vì thương mấy đạo tràng thôi, thương các Phật tử vác xác tới và được nói là vui rồi. Dường như là mắc cái nghiệp là phải nói, không nói chết, cho nên là người ta mời cứ đi nói vậy thôi. Và thưa các vị, từ phi hôm qua là mình tắt tiếng là do vì cái hệ thống âm thanh nó quá tệ, cho nên mình gân cổ mình gào lên, chứ còn chưa bao giờ bị tắt tiếng nữa chừng hết. Thế thì các vị thấy rằng là đâu phải ăn chay mất sức, đâu phải ăn chay ốm yếu, đâu phải ăn chay mau già. Tôi gần 70 mà tôi thấy tôi cũng chưa đến nỗi già lắm, già vừa vừa thôi. Tại sao mà các vị lại không quán chiếu về sắc vô thường để các vị bớt nợ nần những loài vật mãn nghe? Ngài siêu thiền, Ngài có câu mình đọc từ mấy mươi năm rồi cái rất ấn tượng. Ngài nói rằng là các bạn đừng tưởng rằng mình ăn có một miếng thịt không phải là nợ một mạng. Người ta tới người ta nói tôi xin anh nửa kilo thịt, lóc anh nửa kilo thịt là anh khổ đau như là chỉ bớt một phần cơ thể sao? Không, cả cơ thể anh đều đau, phải không? Thế thì nói rằng tôi chỉ ăn có một miếng thôi mà, đâu có nên nợ một mạng thưa không? Một miếng thịt là một sinh mạng thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng là khi các vị biết rằng nó vốn là vô thường, vốn là sinh diệt, vốn là tạm bợ, vốn là vay mượn, ta mượn nó cũng như đã từng mượn từ quá khứ tới hôm nay, triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi ta đều mượn một hình hài. Thế thì ngay một hình hài này các vị giảm nhẹ chấp trước về sắc quẩn thì các vị đã có thể định hướng cho đời sống mình về con đường tu tập. Định hướng đầu tiên đó là thay vì mang nợ thêm nữa, ngang đây ta không mang nợ nữa, bớt đi, bớt lo lắng cho sắc quẩn này. Tại vì lo cho mấy thì cũng già, cũng bệnh, cũng chết nha. Cái chu kỳ già bệnh chết là chu kỳ tất nhiên thôi. Điều thứ hai thưa các vị, khi các vị bớt lo lắng đối với sắc quẩn, các vị bớt chăm sóc nó, các vị chăm sóc đời sống bên trong của các vị, chăm sóc cho cái năng lực tu tập dâng lên, lòng từ bi dâng lên, tâm vị tha dâng lên, niềm đam mê tu học dâng lên, thì những điều này nó tạo thành một cái nguồn lực hưng phấn vô cùng lớn. Nó là một loại niềm vui làm cho ta, thưa các vị, có thể ở nhà ọp ẹp ăn cơm hẩm nhưng mà tràn ngập niềm vui à. Đời sống người ta, thưa các vị, nó không phải sống bằng cao lương mỹ vị không, mà nó sống bằng niềm vui nữa. Người nào có niềm vui trong cuộc đời, hay cụ thể nhất là thế này, anh chàng nào mà có được tình yêu trong cuộc đời, anh đó mặt mày tươi rói rói sống dài. Anh chàng nào bị phụ tình thì anh chàng nói khổ thôi à, dù là tỷ phú cũng khổ nữa. Điều này đúng hay sai? Thiếu gì anh tỷ phú, anh bị tình phụ tự dẫn đó. Thì cái điều này rõ thôi. Thế thì thưa các vị, khi các vị quán chiếu nhẹ đối với sắc quẩn thì các vị đã có niềm vui trong cuộc sống rồi. Là tự nó đã nuôi dưỡng, nó làm cho đời sống các vị tràn đầy hỷ lạc rồi. Thế thì thưa đại chúng, do gì không biết sắc vô thường, thọ vô thường, tưởng hành tức vô thường, cho nên ta đam mê dục, ta chìm đắm trong dục, ta bị dục nhận chìm, ta bị những tham muốn khát thèm nhận chìm. Do vậy cho nên cả một kiếp này, thưa các vị, không vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Và sầu bi khổ ưu não nó làm thành nội dung đời sống của ta. Thế rồi ta trả về này về cho các bụi, cái nội dung đời sống đó là sầu bi khổ ưu não tràn đầy. Thì ta làm cái chi tiết, ta kiếm một hình hài năm quẩn khác và ghé lại để trả lại cái món nợ, để biểu hiện cái đời sống nó tràn đầy sầu bi khổ ưu não tiếp ngay. Cái nội dung bây giờ ra làm sao? Các vị mang nguyên đó tái hiện lại trong một hình hài năm quẩn khác y như làm vậy. Còn nếu ngay bây giờ nội dung đời sống của ta mà đổi thay, bên trong ta làm đầy cái phẩm chất của từ bi, của yêu thương, của vị tha, của đời sống thăng hoa tiến bộ về đời sống tâm thức, cái phẩm chất thánh thiện trong ta nó giàu có. Thế thì trả lời này về cho các bụi, không có thần linh nào nhận chìm các vị vào cảnh giới tối tăm cả, các vị phải cất cánh bay lên cao thôi à. Thế thì do không biết, không chứng nghiệm, không rõ ràng, không đoạn trừ được cái tâm thức gắn chặt với năm quẩn, cho nên chúng ta không thể ly được dục, mà không ly được dục thì chìm trong ba cõi sáu đường. Cuối cùng là ái hỷ. Ái hỷ có nghĩa là cái mức độ cạn nhất của người tu chúng ta là chỉ cần các vị có một niềm đam mê học Phật Pháp thôi là các vị đã thăng tiến được trên con đường tâm linh rồi. Không cần nhiều, buổi học nào cũng thấy đông gần này, bất tăng bất giảm thế này là thành công rồi. Và vô lớp học lòng tràn đầy quá hỷ, không cảm thấy là thôi thầy hồi hướng đi cho rồi con về thầy, thế thì biết rằng là đã tiến bộ rồi nghe. Thưa các vị, từ cái niềm hoan hỷ đam mê của công trình tu tập, các vị bước một bước nữa tới con đường của sự đam mê hành trì. Và hai điều này nó có mặt trong các vị thì đời sống chúng ta nó tràn ngập niềm vui rồi. Thực ra niềm vui giữa chân thế có khi nó rất là phù phiếm, nó đi qua rất nhanh. Nhưng niềm vui của tu học, thưa các vị, nó rất bền. Và nó làm cho đời sống các vị có nhiều hứng thú hơn. Niềm vui ở nhân gian nhiều lắm là dẫn nhau đi quán, đi tiệm ăn một bữa, rồi cưới xin vân vân, thôi nôi đầy tháng, hoặc là lễ lược chi đó mình họp nhau lại một buổi chè chén rồi chấm dứt. Có khi sau một buổi tiệc mang cái xác về rất nặng nề, do vì ba cái thức ăn đó nó cũng đâu tốt lành chi. Thế nhưng mà một ngày tu, một buổi học Phật, hoặc là gần gũi nhất là vào những buổi tối rảnh rang công việc, hoặc buổi sáng trời thanh khí mát, các vị dở một trang kinh, các vị đọc, các vị tọa thiền một thời, các vị lại Phật một thời. Thưa đại chúng, cái niềm vui này vừa thanh thoát, vừa rất bền trong tâm thức các vị nghe. Thế thì thưa đại chúng, khi các vị thấu đạt được ngữ nghĩa của 7 bài Kinh A Hàm mà chúng ta đọc, thì đã có được cái định hướng cho sự tu tập rồi. Chưa đi vô chiều sâu, chỉ cần là đọc kinh có niềm đam mê, nhận diện từng từ, những từ ấy nó sáng bừng trong tâm thức các vị, thì tự nhiên mình mở được cái hướng của con đường tu. Và thưa đại chúng, cuộc đời này kỳ thực là không có gì vui bằng cái con đường tu học cả. Tu học nó tặng cho các vị niềm vui rất lớn. Và cái điều gần gũi nhân tình nhất là trong một pháp hội cùng học Phật như thế này, các vị kết bạn với bất cứ người nào ở đây thì đều là những người lành cả. Họ đều có một cái khuynh hướng là hướng thượng cả, tâm họ đều lành cả. Thì chúng ta có mặt nơi đạo tràng này học Phật thôi là đã có được một cái tập thể pháp lữ dễ thương vô cùng rồi. Thế thì thưa đại chúng, con đường học Phật mở ra được thì mở được cái hướng là đam mê thực tập, mở ra được cái hướng là đổi thay đời sống tự thân, mở ra cái hướng là càng ngày càng làm cho cái phẩm chất đời sống mình dâng lên cao, lành thiện hơn, thánh thiện hơn, và thành đạt trí tuệ, chứng nghiệm được tuệ giải thoát là chuyện phải xảy ra thôi. Thưa đại chúng, thấy 5 giờ rồi kìa, phải dừng lại một chút. Các vị nghỉ ngơi 15 phút rồi chúng ta vô lớp lại. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học đến phần thứ hai. Mình muốn chia sẻ với các vị Cái chủ đề chính của bài học chúng ta là quán chiếu năm uẩn nha. Còn thiếu nợ chị Yếm Ly hả? Ủa hay vậy? Thưa các vị là rất cảm ơn đại chúng. Đâu ngờ là quý vị theo dõi kỹ như vậy. Mình muốn nhảy lớp mà không được. Thôi thì phải trả nợ thôi. Thưa các vị, Yểm nghĩa là nhàm chán nha. Yểm nghĩa là nhàm chán. Ly là xả bỏ, là xa lìa. Yểm Ly có nghĩa là nhàm chán cái ngũ uẩn này. Xả bỏ nó, xa lìa nó. Không có đắm nhiễm, không có gắn bó hoàn toàn đời sống mình vào nó. Kỳ thực rằng là đối với sắc uẩn, đến một lúc nào đó các vị cũng có khả năng Yểm Ly nó rất dễ. Ai mà tới già rồi nhìn vào gương lại chẳng chán mình, phải không? Nhìn vào đối tượng mà mình quan sát, ví dụ như mình có bà mẹ hoặc là có một người bà già rồi, bà lú lẫn, bà không còn cái năng lực trí tuệ, ăn rồi nói chưa ăn, là nằm quay tròn trong cái đống phân và nước tiểu. Nó hôi hám, nó ô uế, nó dơ giấy, rồi các vị hình dung coi là có thích thú gì, có lạc thú gì đối với năm uẩn không? Không, chán à. Thế nhưng mà cái tội của chúng ta là lúc còn trẻ còn khỏe, ta không có nhận chân về sắc vô thường, cho nên lúc bấy giờ thì ta chết mê chết mệt với sắc uẩn nghe. Chết mê chết mệt với sắc uẩn mình thì còn ít có tai họa. Chết mê chết mệt sắc uẩn của người khác kìa, nó đối tượng thì tự giận như chơi. Mình không có nhận ra cái điều đáng chán của năm uẩn, thưa các vị. Mình đợi tới là bước chân khập khiễng vào hòm rồi mới chán, là lúc bây giờ rất là muộn, rất là muộn. Yểm Ly lúc mà các vị đã đối diện rất là thực với cái tệ trạng của năm uẩn thì các vị muộn mất rồi, không có kịp đâu. Và cuộc đời ta đã lỡ làng như vậy rất nhiều lần á. Ví dụ như mình sống cho tới già, đời mình đã trải nghiệm qua bao nhiêu nỗi khổ niềm đau, mình đã từng đam mê, đã chết chìm trong sắc uẩn, đã ái sắc, vân vân. Thế là tới lúc già, tới lúc mình phát giác ra, mình chán mình, chán người, tới lúc đó làm không kịp. Tới lúc sửa soạn vô hòm rồi. Thế rồi trở lại một kiếp thứ hai, cũng bắt đầu con đường y như vậy. Tại vì cái hạt giống giác ngộ, tức là hạt giống quán chiếu về năm uẩn đáng xả bỏ, đáng Yểm Ly, mình chưa có. Cho nên mình có mặt lại lần thứ hai trong một cái hình hài trẻ khỏe sinh động như các vị thiên thần mắt xanh da trắng nơi đây đó, các vị thấy nó đẹp như thiên thần phải không? Thế thì nó liền đam mê trong dục lạc, nó liền tàn phá đời sống nó, cho tới lúc nó chán thì cũng không kịp nữa, lại trở lại lần thứ hai. Cho nên triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, mình cứ bị cái sắc uẩn nó lừa gạt, nó làm cho tâm thức mình cuốn cuồng theo cái chiều hướng của không Yểm Ly. Thế cho nên ngay bây giờ, nếu các vị còn trẻ thì các vị cũng nên học cái phương pháp quán chiếu là sắc vô thường để Yểm Ly, để chán sợ. Và chưa đến nỗi chán sợ như các vị tỳ kheo là tự giận, tại vì thấy sao nó gớm quá đây. Mình chưa cần như vậy, chỉ cần Yểm Ly nó một cách vừa phải để không có đam mê nó, không có chết mê chết mệt vì những cái sắc vô thường của đối tượng. Không có cặp thanh niên nam nữ nào mà không có vướng vào cái vòng là mê sắc cả nghe. Già rồi thì sắc không còn mê nữa mà mê thứ khác. Nhưng mà thanh niên thì thưa các vị, dường như chết mê chết mệt đó. Hắn mê bị mù tối đến nỗi là người ta chỉ có một cái món dễ thương thôi, là trên má người ta có một đồng tiền thôi. Cái tưởng chừng như là đó là cả đất trời đều gom vô đó để làm thành cái món mà mình thương yêu. Rước người ta về, quá ra là ngoài cái đồng tiền trên má dễ thương, cái lỗ mũi không dễ thương, cái miệng không dễ thương, cái người không dễ thương, cái tánh tình không dễ thương nữa. Lúc bây giờ mời Thượng Đế tới, con trả cho Ngài, làm sao trả được? Thượng Đế phán một câu là tại mi. Ta bảo mi rằng là hãy nhìn cho kỹ. Mi không chịu nhìn, mi chỉ nhìn thấy cái đối tượng, cái chỗ đó là mi mê, rồi mi rước luôn các con người người ta. Là thông thường thưa các vị, mình thương thì thương có một món thôi mà rước cả người. thương có cái con mắt hoặc cái miệng thôi, thế rồi rước luôn cả người chứ có phải mình chỉ xin được con mắt không đâu, thế thì đổ nợ. Cho nên nên yểm ly ngay lúc năng lực trí tuệ đang đủ đầy, đang dâng lên để quán chiếu xả ly sắc quẩn vô thường á. Rồi hỏi đi.
Tại vì người nào hình như cũng khổ quá, không có người nào thấy mà làm cho mình cảm thấy như là vui vẻ sung sướng cả. Thì con nghĩ sao mà tu khổ như vậy, rồi chừng nào mình mới dám tu như vậy? Dạ mô Phật.
Điều thứ nhất, thưa các vị, là những hình tổ sư có khi người ta phóng bút người ta họa thôi. Các vị có hình dung rằng là có ai thấy ông Bồ Đề Đạt Ma không? Đố ai mà thấy. Và ngay lịch sử ông nó cũng là một loại quyền sử chứ không phải là thực sử nghe. Người ta dựng lên cái chuyện như vậy, ngụy tạo lịch sử như vậy. 18 ông La Hán mà trơ xương ra thấy thảm não, thưa các vị, không ai thấy được 18 ông La Hán cả. Đa phần đều là cái suy tưởng của người ta. Thậm chí là 18 tầng địa ngục họ quả hình á, cũng không hề có thật nghe. Có ai đi xuống địa ngục lên rồi quả hình cho các vị thấy đâu. Thậm chí là Tây Phương biến tướng như là hình ảnh Đức Di Đà phóng qua đó, thưa các vị, cũng là hình ảnh do nghệ sĩ tưởng tượng họ quả thành đó thôi. Cho nên mình đừng tưởng rằng là mấy ông tổ, ông nào đấy mặt mày điều hiu, buồn thảm, khổ sở, thưa các vị, không phải. Thật ra mình nhìn nhận mình rồi, các vị nhìn quá khứ là các vị tổ, các vị thấy. Ví dụ như trong quá khứ mình chưa thấm Phật Pháp, chưa tu á, thì mình ủ ê, mình phiền muộn, mình sầu thảm. Khi khổ đau, khi mất người thân, khi chạm phải những bất trắc của đời sống, mặt mình héo úa. Thế nhưng mà các vị biết tu rồi thì những điều đó nó chạm tới các vị khó à, phải không? Chạm thì cứ chạm, nhưng mà ta không đến nỗi sầu thảm. Buồn thì buồn 5 phút thôi, chứ không phải buồn ngày này qua ngày kia đâu. Thế thì hình dung rằng mình hiểu Phật Pháp chút xíu thôi mà như vậy. Thế thì các vị tổ không hề có cái chuyện là mặt mày héo úa và khắc khổ như vậy đâu. Họ có thể thiếu ăn nhưng mà mặt không khổ à. Các vị đọc trong Tứ Ngưng Bộ Kinh, các vị thấy một vị thiên tới hỏi Đức Thế Tôn rằng là Ngài chỉ ăn một bữa, sống giữa núi rừng, đời sống vô cùng đạm bạc, tại sao các thầy thì kheo phương phi mỹ mạo, hình thể đẹp đẽ chói sáng như thế này? Thế Tôn nói, do Ngài ăn một bữa nhưng tâm luôn an trú trong pháp thiện, không nghĩ quá khứ, không hướng tương lai, không sầu thảm chuyện đã qua, không lo âu chuyện sắp tới, an trú ngay phút giây hiện tiền, cho nên các thầy luôn tịnh lạc, luôn tịnh lạc. Do vậy, thưa các vị, những hình ảnh các vị thấy có khi đó là những hình ảnh do họa sĩ họ thể hiện ra trong tranh đó thôi. Chẳng có ai thấy được Bồ Tát nào, thế nhưng mà họ vẽ hình Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền đầy hết, có phải vậy không? Và hình các vị Bồ Tát kia, các vị phân định giùm tôi là nam hay nữ vậy? Ồ, dường như không nam không nữ luôn. Cái điều rất rõ ràng rằng là chưa ai thấy một vị Bồ Tát nào cả, chẳng qua chỉ là truyền miệng với nhau thôi. Đó là lời giải đáp để cho các vị tin rằng nếm hương vị Pháp hành đi rồi thì không có chuyện nhận chìm mình trong buồn, trong khổ, trong bất an, trong đau thương, trong sầu muộn. Mình mới nếm chút xíu thôi, học Phật Pháp sơ sơ thôi, chẳng tu gì bao nhiêu, thế nhưng mà đều rạng rỡ cả. Tôi chưa thấy một người nào trong đây mà mặt mày sầu thảm hết. Thì các vị biết rằng là mình tu giỏi hơn, là chắc ăn là mình giỏi hơn nhiều. Thế này cái việc đi vô hỏi thêm nữa là coi chừng hết giờ luôn á. Hỷ tham tạng, nó hàm cái nghĩa, thưa các vị, là các vị đối với sắc quẩn, các vị không còn lạc thú đối với nó, đối với cảm thọ, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt bồng bềnh, các vị không có gắn mình vào những cảm thọ thì các vị không quan hệ với nó, không tham muốn nó, không mời gọi nó, không yêu chiều nó. Thế thì tận hết những cái điều đó thì thành đạt được sinh đã tận, và mang nó thành việc đáng làm đã làm đó, gọi là hỷ tham đã tận. Mai mốt mình thông minh hơn, mình không có nêu những cái từ đó nhiều nghe, và cái từ thôi. Thế là việc đi vô. Thưa các vị, quán chiếu năm uẩn đầu tiên đó là những cấp độ tâm thức nhìn vào năm uẩn. Cấp độ đầu, Thế Tôn thường dùng cái từ là phàm phu ha, vô tri, không biết, không rõ, không quán chiếu, không nghe lời các bậc thánh tu tập để nhận diện bản chất của năm uẩn vốn là sinh diệt, vốn đến đi, vốn vô thường. Hàng phàm phu vô tri được Đức Thế Tôn gọi là hàng ít học, ít nghe, là vô văn phàm phu nghe. Vô văn phàm phu. Thế rồi hỏi với nhau là chúng ta liên quan gì? Hữu văn phàm phu. Đành rằng là phàm phu, nhưng mà có học, có nghe lời các bậc thánh, có tư duy lời của các bậc thánh, có nếm một chút hương vị lời dạy của Đức Thế Tôn, cho nên còn có thể nhận diện rằng năm uẩn vốn vô thường, sắc uẩn vốn vô thường. Còn chúng ta không biết, không nghe, không hiểu, không học, không hành trì, không quán chiếu về điều này thì gọi là vô văn phàm phu. Hàng vô văn phàm phu thì họ chấp cứng năm uẩn là họ đó. Tôi là sắc thôi, tôi là những buồn vui thôi, tôi là những nghĩ suy thôi. Ở mức độ cạn nhất, thưa các vị, từ cái nền tảng chấp trước họ là sắc uẩn thì họ làm thành cái chủ thuyết là duy vật chủ nghĩa nghe, chỉ có vật chất thôi. Và khi nó hình thành một chủ thuyết như vậy thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nó nhuộm đỏ 1/3 hành tinh này, chìm ngập trong biển máu ạ. Các vị đã nghe chuyện này rồi, 400 triệu sinh mạng con người chết vì cái chủ nghĩa duy vật, chứ có phải ít gì đâu. Họ quan niệm rằng là sắc uẩn là duy nhất, con người không có gì ngoài sắc cả, ngoài vật chất cả. Anh đến đây rất là tình cờ, anh ra đi rồi không còn gì lưu lại hết. Và từ cái nền tảng tư duy này, nó hình thành một chủ thuyết. Chủ thuyết này, thưa các vị, nó mời gọi cái lòng căm hận, thù ghét, lừa dối của con người, tàn phá hết đạo đức của xã hội loài người nhé. Tại vì không tin có nhân quả, không tin rằng là tâm thức nó có đời sống dài hơn là sát quẩn. Cái nền tảng chủ nghĩa duy vật họ đặt ra là không có linh hồn. Linh hồn là cái nó phát sinh từ vật chất. Hình hài này có mới có linh hồn. Thưa các vị, cái nhìn cạn cợt như vậy nó sinh thành một loại chủ thuyết như vậy. Chủ thuyết như vậy nó đặt cái nền tảng chính quyền trên những cái điều căn bản là: một là cướp, hai là dối, ba là chi, ba là ác độc. Các vị nhìn coi là chủ thuyết này nó hình thành nên đất nước Liên Xô là tổ của chủ thuyết cộng sản, rồi nó lây lan đến Trung Quốc. Thì các vị hình dung rằng cái câu tuyên bố Mao Trạch Đông, thì các vị nhận ra cái điều tàn ác của cái loại là chỉ thấy sắc uẩn là đời sống em. Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố rằng là nếu cần phải hy sinh 300 triệu ta cũng thắng được Mỹ, tại vì Mỹ có 300 triệu thôi. Ta giết hắn 300 triệu, hắn giết là ta 300 triệu, thì ta còn lại 700 triệu người Trung Hoa, cho nên cuối cùng ta vẫn thắng. Thế thì các vị hình dung rằng là đây là những loại người cực ác trên hành tinh này. Stalin là 1, Mao Trạch Đông là 2, ai nữa? Hitler là 3, là những loại thiên tài của cái ác. Họ sáng tạo ra những cái ác là không thể có một cái cơ chế chính trị nào trên hành tinh này có thể bì được với cái tâm thức là cực ác như vậy. Mà cái nền tảng đó thì thưa các vị được gọi là nền tảng xây dựng trên chấp sắc uẩn là ta, sắc là đời sống, sắc còn thì người còn, sắc mất thì người mất, không có linh hồn, không có nghiệp thức, không có nhân quả tội phước gì cả. Đây là cái loại cực phàm phu vô minh đây nghe. Khá hơn một chút, cũng là phàm phu, nhưng mà còn có một cái niềm tin rằng là hình hài này cái sự biểu hiện vật chất của nó là phần cạn, cái phần vô cùng là quan trọng làm chủ đời sống này, đó là tinh thần. Cái từ Việt Nam mình dùng đó là linh hồn, phải không? Ngoài cái thể xác còn có linh hồn chứ. Thể xác thì nó chỉ có 3 phần thôi, mà linh hồn tới 7 phần. Các vị thấy người bình dân Việt Nam, người ta đã có một cái quan niệm như thế này. Đây cũng là loại phàm phu, nhưng mà phàm phu không đến nỗi là cùng hung cực ác. Loại phàm phu tuy vô trí, tuy không nghe lời các bậc thánh, không giác ngộ được, ngũ uẩn vốn là vô thường, sắc vốn là bồng bềnh sinh diệt, nhưng mà đủ xây cái nền tảng chi? Nền tảng chi? Tin rằng là đời sống ta hạnh phúc đâu phải chỉ xảy ra nơi thân, mà còn xảy ra bên trong của thân. Đó là tâm thức ta, tình cảm ta, lòng yêu thương của ta. Và từ cái nền đó nó xây dựng cái chi của xã hội? Phẩm chất đạo đức của xã hội. Và thưa các vị, phẩm chất đạo đức xã hội được dâng lên đến một cái chiều cao thì hình thành một quốc gia văn minh và tiến bộ. Đạo đức dâng lên đến một chiều cao như những cái nền dân chủ thì những người lãnh đạo đất nước đó họ có cái yếu tố là họ cai trị đất nước họ trên cái nền tảng nhân văn này, trên nền tảng của từ bi. Và những con người đó thì được gọi là chuyển luân thánh vương. Trong kinh văn dùng cái từ là chuyển luân thánh vương, tức là những vị hoàng đế có khả năng là thống trị hành tinh này bằng cái định hướng của nhân đạo, bằng cái quy luật của bình đẳng, bằng cái sự cải tạo xã hội đưa đến cái sự phồn vinh cho tất cả những quốc gia họ liên hệ nghe. Còn những quốc gia đặt cái nền tảng trên vô văn phàm phu và thiếu trí thế này thì họ đặt cái nền tảng của họ là cướp những quốc gia đói nghèo, quốc gia họ phát triển thôi, không có cái sự tương nhượng, không có cái chuyện là thỏa thuận về cái sự cùng phát triển. Mà tôi khai thác tận mạng cái tài nguyên của quốc gia khác, tôi bóp chết những dân chúng ở những quốc gia đói nghèo để làm cho cái đời sống dân cư tôi, quốc gia tôi phát triển mà thôi. Thế thì trên cái nền tảng này, kinh của Đức Phật định nghĩa, các vị nhìn coi, những quốc gia phát triển trên cái nền nhân văn nó đều có cái phẩm tính đầu tiên, đó là cơ thể là một phần của tâm hồn, chứ không phải là cơ thể là đời sống quyết định mọi vận mệnh của một quốc gia. Họ có một cái nền nhân văn nhất định. Từ cái nền nhân văn nhất định, họ thiết lập những cái cơ chế chính trị nó nhân bản, dân chủ, rộng mở, khai phóng. Nó không có đầu độc tâm thức con người. Nó đặt cái nền tảng của quốc gia trên nhân quả tổ phước nghe. Các vị nhìn coi là đất nước nào văn minh nó đều có một cái nền tảng cai trị quốc gia và người dân đất nước đó có một cái trình độ nhất định như vậy. Người Mỹ, thưa các vị, mấy khi những lớp học mình hay nói rằng nó không thọ năm giới mà nó giữ năm giới tốt lắm đó. Các vị vô phố chợ, các vị nhìn nó mua bán thì các vị thấy là dường như không có chuyện nó ăn trộm vặt, phải không? Còn những quốc gia được nhuộm bằng cái nền văn hóa là đặt cái cơ sở vật chất hàng đầu, thưa các vị, nó là như những anh lái phi cơ của Việt Nam qua Nhật ăn trộm đồ của người ta. Mà cái thành phần nó đâu có nghèo. Rồi những con của cán bộ đảng viên qua bên Đức, thưa các vị, ăn trộm đồ người ta bên Đức về. Và rất là nhục nhã. Thế thì các vị thấy rằng là cái vô văn phàm phu này nó có hai cấp. Cấp đầu tiên là cái cấp phàm phu gọi là chấp trước đời sống chỉ có vật chất. Thì đây là cái loại đẩy nền văn minh con người tụt xuống giai tầng của ác thú. Vô văn phàm phu nhưng mà đặt cái nền tảng rằng con người không đơn thuần là vật chất mà có phần tinh thần. Thế thì nó dần dần nó phát triển thành cái nền văn minh của con người, xây dựng đạo đức xã hội cho con người nghe, đưa đến an lạc, đưa đến hòa bình cho cộng đồng loài người. Đây là cái mức độ cạn nhất của vô văn phàm phu. Thế rồi cũng phàm phu nhưng mà được dùng cái từ khác là hữu văn nghe. Hữu văn phàm phu này mình chia làm hai cấp này. Cấp thứ nhất rất là nhân thế, rất đời thường thế gian này. Thưa các vị, là cái thành phần hữu văn phàm phu ở thế gian thôi, họ có một cái trình độ tri thức nhất định, họ có một cái sự thăm dò vào đời sống, họ luôn phát triển tâm thức và tri thức của họ một cái tầng cao nhất định. Thì điều đầu tiên, nó càng ngày càng gần với đời sống nhân văn, càng ngày đời sống phát triển họ nó lành thiện, nó yêu thương, nó vị tha, nó từ ái, nó có một sự cảm thông nhất định với người khác. Các vị hình dung rằng trên hành tinh này chưa có một dân tộc nào họ nhạy cảm như dân Mỹ cả. Nhạy cảm không? Động đất, sóng thần, thiên tai, hoạn quả, bất cứ nơi đâu nghe. Các vị để ý coi là nếu cần phải cứu trợ thì trong vòng nửa giờ đồng hồ có dân Mỹ tới cứu trợ à? Điều thứ hai, nếu bỏ tiền vô cứu trợ thì nó bỏ hàng triệu chứ không phải bỏ 200 ngàn như cả một quốc gia đồ sộ Trung Hoa bỏ tiền ra cứu trợ cái trận bão Hải Yến xảy ra ở Indo, phải không? Indo hay là Philippines? Ngay cộng đồng người Việt có mặt nơi đây đâu giàu có chi. Thế nhưng mà khi nghe cái trận bão tàn phá thì cộng đồng người Việt cũng bỏ vô như gần bằng cái tiền của một đất nước mênh mông là đất nước Trung Hoa bỏ tiền ra cứu trợ. Các vị thấy sỉ nhục một quốc gia đó chứ. Thế mà rồi người ta còn tuyên bố là tiền nào cũng là tiền của người Trung Hoa, mắc gì đâu cứu trợ. Mà chúng ta không biết là trên phương diện quốc gia họ nói như vậy họ nói được. Thế thì từ cái nền tảng vật chất mình định nghĩa để các vị thấy một cái sự liên hệ dài nhé. Ta hình dung rằng là ngay cái chuyện Biển Đông của người Việt, thưa các vị, họ dám ngang nhiên bảo rằng là đây là cái quyền tài phán không thể chối cãi, tức là của ông cha truyền đời của hắn để lại, Biển Đông là của hắn. Các vị thấy là cường lý một cách không ngượng miệng, sống sượng vô cùng, bẻ cong lịch sử lại là chuyện bình thường. Và không cần biết tới hành tinh này người ta nhìn mình bằng con mắt chi. Thậm chí là tòa án quốc tế phán quyết mà hắn còn coi thường. Thế thì thưa các vị, hắn dậm lên tất cả cái nền tảng đạo đức của xã hội. Nó chẳng có chi khác cả, chẳng có chi lạ để chúng ta thắc mắc cả. Do vì cái nền tảng đạo đức của nó đó là đặt cái nền tảng là chỉ có sát quẩn thôi. Con người là một tổ hợp vật lý thôi, chứ không có gì hơn, không có linh hồn, không có sự tái sinh, không có nhân quả tội báo gì hết. Đời sống anh làm thế nào anh dâm lên người khác được, anh sống còn là tốt rồi. Trên cái nền tảng vậy thì nó hình thành một quốc gia như vậy, nó hình thành một nhóm người lãnh đạo như vậy, nó bứng gốc luôn cả một nền văn minh 4.000 năm của Trung Hoa vứt vào sọt rác. Và từ cái điều đó, ta nhìn lại cái chuyện này, thế gian có tri thức. Thưa các vị, khi hữu văn phàm phu có mặt đông trong một cộng đồng xã hội thì nó làm thành chi? Tức là những người luôn phát triển đời sống tâm thức, luôn phát triển vươn đến chiều cao của chân thiện mỹ, mà họ có mặt trong bất cứ xã hội nào mà đông thì làm thành xã hội phát triển. Phát triển, phú cường, dân chủ, tự do, dẫn đầu hành tinh á. Người ta dù căm ghét Mỹ bao nhiêu thì cứ căm ghét, nhưng mà cái nền dân chủ của Mỹ vẫn cao nhất trên hành tinh, có phải không? Cụ thể nhất, họ có thù Mỹ bao nhiêu thì thù, nhưng mà đồng đô la của Mỹ tới bất cứ nơi đâu thì không có ai mà không thích cả. Dân Trung Đông và dân Trung Hoa hay là dân Việt Nam gì ngày xưa từng tuyên bố là đánh cho Mỹ cút, thế nhưng mà đồng đô la của Mỹ thì chết mê chết mệt. Thưa các vị, đồng đô la chỉ là một góc nhỏ vật chất của Mỹ thôi nghe. Cái giá trị vật chất thường thôi. Giá trị cao nữa là giá trị dân chủ, giá trị tự do, giá trị công bằng. Tất cả giá trị phi vật chất ấy, thưa các vị, nó dẫn đầu hành tinh nè. Tóm lại, hữu văn phàm phu đã là một kỳ công đóng góp vô cùng hữu ích cho xã hội loài người rồi nghe. Thế rồi cao hơn cái tầng hữu văn phạm vô, tức là cái thành phần tri thức, nhân văn, dẫn đạo hành tinh, nó là hữu văn, Phật Pháp nghe. Là chi vậy? Là người có tu, có học, có nếm được hương vị Phật Pháp, thấm nhuần được thánh giáo Như Lai, đi vào từng lời dạy của Đức Phật, thấm được một câu kinh, một lời dạy, thưa các vị, trở thành những người con cái của Đức Thế Tôn, trở thành cái món quà hữu ích vô cùng to lớn. Món quà hữu ích đầu tiên tặng cho ai? Tặng cho gần nhất là người thân của các vị, con em của các vị, gia đình của các vị. Rồi gần hơn nữa là tặng giai, tặng cho một đời sống này, một đời sống giả quyển phù du có mặt vô cùng mong manh giữa trần đời. Nếu mình trở thành bậc hữu văn phàm phu thì đã có lợi được cho cộng đồng xã hội. Thế rồi các vị làm cho cái chất giác ngộ từ lời dạy Đức Thế Tôn thấm vào các vị, thì các vị trở thành một đời sống vô cùng hữu ích cho chính các vị. Hữu ích đầu tiên là không phí phạm một kiếp người. Hữu ích thứ hai là một kiếp người, người ta chuốc buồn khổ, bất an, ưu tư, sầu muộn, mà kiếp người của ta do thấm Phật Pháp, cho nên ta an lạc hạnh phúc gấp nhiều lần so với một đời sống không biết tu tập. Hữu ích thứ ba, ngay một đời này các vị tận dụng được kiếp sống của các vị là một ngũ uẩn vô thường này, các vị xây cái nền vững chắc để tái sinh lại, các vị sinh lên cõi trời hoặc các vị sinh lại nơi đây, các vị làm vị quốc vương, làm tổng thống, làm nữ hoàng, các vị mang ơn phước đến cho rất nhiều người khác. Ngay bây giờ không xây được cái nền thì sẽ không có điều kiện để tương lai mình có mặt lại trong cái điều kiện tuyệt vời hơn, ưu tú hơn. Thế thì thấm nhuần được lời dạy của Phật, những lợi ích đến tự thân là như vậy. Thế rồi đến với điều kiện rộng hơn, đó là đến với người thân của các vị, đến với cộng đồng là chuyện tự nhiên thôi. Tại sao vậy? Hãy thử kinh nghiệm coi, mình đang buồn, đang giận, đang bất an thì chuyện đó nó làm cái gì trong đời sống của người thân ta? Các vị tìm mọi cách, các vị ném nó vào người gần nhất nha. Cái cơn giận nó đang sôi sùng sục, mà về tới nhà không ai để ném thì mình ném vô đâu? Con mèo nó đang nằm ở trước cửa coi chừng lạnh đủ, con chó cũng lạnh đủ, cái ly cái tách bất thường nó cũng lạnh đủ thôi các vị. Tức là cái cửa cái nhà chi nó cũng bị cái sự giận dữ của các vị chạm vào phá vỡ đó. Thế thì khi không tu thưa các vị, mình mang cái trái bom nổ chậm, mình nổ tan xác cả gia đình. Còn nếu các vị có tu thì trong đây nó là chi? Là hương hoa, là an lạc, là hạnh phúc. Thế thì không cần nói nghe, hạnh phúc các vị nó là một loại năng lượng vô hình, là nó chạm tới trái tim của người kia, nó tác động vào người. Nụ cười của các vị, cái nhìn của các vị, câu nói của các vị, cử chỉ của các vị bằng cái trái tim tràn đầy phúc lạc, thì tự nhiên các vị có mặt trong đời sống gia đình, các vị là món quà tặng cho gia đình. Các vị có mặt nơi cộng đồng này, các vị là chi? Là hương thơm, làm thơm ngát cả không gian, là không khí sạch đẹp để cho mọi người sống còn và nuôi dưỡng. Rồi các vị có mặt ở cộng đồng rộng hơn, ví dụ như các vị lỡ mà làm tổng thống thì các vị làm chi? Thưa các vị, ơn phước khắp cả không phải 300 triệu người Mỹ nghe. Một cái quyết định của Tổng thống Obama, thưa các vị, nó có thể xoay chuyển được hành tinh này à? Thế thì thưa đại chúng, nếm được hương vị Phật Pháp gọi là hữu văn phàm phu, nhưng mà nếu có được sự tu tập nhất định thì các vị đã mang cái món quà tuyệt vời, đó là phước lành, đó là trí tuệ tặng lại cho hành tinh con người. Tùy vào mức độ tu tập của các vị mà nó lan rộng đến ngần nào. Không lan rộng được thì tối thiểu ta cũng trở thành một làn hương giữa cuộc đời này. Lan rộng tột cùng thì thành cái chi? Thành một Đức Thế Tôn nghe. 3000 thế giới đều thơm lừng hương giác ngộ của Ngài. Nhất đó mai hoa nhị, tam thiên thế giới hương. Hoa mai một chút nhụy, 3000 thế giới thơm á, các vị biết không? Một đức giác ngộ mà có mặt, thưa các vị, là 3000 thế giới đều reo ca, đều vỗ tay mừng, đều đón chờ cái bậc giác ngộ có mặt mang năng lượng tự giác tặng cho khắp hà sa thế giới. Chưa cần nói chi xa, dùng cái ví dụ gần thôi. Ví dụ chỉ cần một thầy Quyền Châu có mặt ở đây, chuyện gì phát sinh? Hình thành một lớp học, phải không? Để cho bao nhiêu người Phật tử nhờ đó chứ. Nếu không có thầy Quyền Châu, làm gì có lớp học? Chưa giác ngộ nghe, chỉ là một thầy bình thường thôi. Bằng trái tim vô cùng là thiết tha đối với công trình giáo dục, công trình làm đạo, thầy còn rất trẻ mà thầy đã làm được điều này. Thế thì các vị hình dung rằng là khi có tu tập, khi thấm nhuần giáo pháp thực sự, trái tim yêu thương mở rộng, thế thì tùy vào địa vị của các vị ở cái cấp độ nào, các vị đóng góp được cái điều hữu ích cho hành tinh rộng đến ngần ấy. Đó là hữu văn phàm phu đó. Điều cuối cùng hữu văn phàm phu, ai làm được, ai không làm được? Ai cũng làm được, ai cũng làm được. Tại sao? Thưa các vị, ta chưa phát triển được cái trí tuệ vô lậu trong ta, chưa có thể thành bậc A-la-hán, nhưng mà ta đọc kinh Phật, đọc được không? Ai chẳng biết chữ, nhất là chữ Việt. Thưa các vị, ai cũng đọc chữ Việt được cả, thế thì mắc gì mà nói rằng tôi không phải là hữu văn phàm phu? Điều thứ hai, quan trọng hơn nữa, nếu các vị không có một hình hài năm uẩn thì các vị bảo rằng tôi không có điều kiện để tu ha. Nhưng mà khi các vị có hình hài này, có sắc chất này, đi tới đi lui được, thế thì các vị có điều kiện để tu rồi. Có điều kiện tiên yếu, nền tảng đó là có hình hài này. Điều kiện thứ hai nó cũng đủ cho các vị là chi? Là buồn vui, ai thiếu đâu. Các vị có buồn vui không? Có chứ. Các vị có lâu phiền muộn không? Có chứ. Thế thì đây là những điều kiện để các vị quán chiếu năm uẩn rồi. Các vị có quyền là nhận biết đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Tưởng chừng như là đơn thuần, nhưng không, không đơn thuần. Khi làm được điều này là đang đi vô cái tầng là quan sát năm uẩn, đi vô cái tầng trở thành một bậc Bồ Tát quan sát năm uẩn, giống như Ngài Quán Tự Tại thực hành bát nhã sâu xa nghe. Ngài chứng được quả vị Bồ Tát không phải là cái pháp gì xa lạ cả, chỉ đơn thuần là quan sát năm uẩn vốn rỗng, vốn không, vốn vô thường, vốn sinh diệt, rồi đi dần đến quả Bồ Tát đó thôi. Thế thì ai thiếu điều kiện để trở thành hữu văn phàm phu, giơ tay lên coi. Không ai giảm giơ tay hết. Chứng tỏ rằng các vị đều có khả năng làm bậc thánh hữu học nghe. Làm bậc thánh hữu học, các vị đều có khả năng nhìn lại sắc thọ tưởng hành thức của các vị để an trú trong tuệ quán này, để thành đạt được trí tuệ chứng nghiệm niết bàn. Thế thì thưa đại chúng, chưa cần chứng nghiệm cái tuệ giác thánh vô lậu hay là vô lậu thánh tinh văn, an trú trong cái tầng rất cạn là bậc hữu văn phàm phu, học kinh từng ngày, đọc sách Phật từng ngày, tu tập từng ngày, quán sát năm uẩn từng ngày, thì sẽ có một lúc nào đó các vị thành tựu được tuệ vô lậu. Có được tuệ vô lậu thì các vị làm được việc như người xưa đã làm, là chỉ vào hình hài này nói một câu như đinh đóng cột rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm ta làm rồi, không còn trở lại hình hài sinh diệt nữa. Xong ngang. Thế thôi. Sao có được? Sao có được? Sắc quẩn các vị có không? Thọ các vị có không? Ưu tư phiền muộn bất an nơi đây các vị có không? Suy nghĩ bồng bềnh nổi trôi sinh diệt có không? Rồi cái năng lực nhìn những điều này có hay là không có? Tại sao không sử dụng? Sử dụng được nó thì thành Phật, mà không sử dụng thì thành phàm phu. Tại sao mình cam nhận cái kiếp phàm phu hoài? Tôi nghe vậy. Khi có buồn giận bất an ưu tư phiền muộn, các vị thử làm một điều như cái điều mà thầy Phước Tịnh gợi ý, rằng hãy quan sát năm uẩn thôi. Ở cuối cùng để tổng kết lại bài học nơi đây để hồi hướng đi về, bốn chữ thôi, bốn chữ thôi. Là quan sát năm uẩn nghe. Các vị luôn làm người quan sát năm uẩn thì đang đi vô thiền tập, đang thành tựu các vị thánh đó. Thành tựu các vị thánh đó. Ví dụ tôi nhìn các vị là tôi đang quan sát các vị, phải không? Thế rồi quan sát năm uẩn là các vị quan sát chính các vị. Các vị thử nhìn trên cái màn ảnh TV, các vị thấy là tài tử điện ảnh đó đi tới, đi lui, nó quẹt nước mắt, nó khóc, nó buồn, nó vui. Thì hình ảnh đó là hình ảnh tài tử. Còn cái con người đang ngồi nhìn thì có buồn, có vui, có bị thất tình ủa hay không? Không, đơn giản chỉ là nhìn những anh tài tử đang diễn kịch trên TV mà thôi. Từ ví dụ đó các vị quay ngược lại, quan sát năm uẩn nó như vậy thôi. Các vị trở thành người đang quan sát cái anh tài tử này, sắc uẩn này, những buồn vui này, nó đang đóng kịch đó thôi. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, nghĩ suy, cuồn cuộn thôi các vị. Chẳng qua là cái màn ảnh tivi đang chiếu trước mắt các vị. Thay vì mình nhìn ra ngoài thì màn ảnh tivi, mình nhìn ngược lại thì cái con người nhìn đích thực là Bồ Tát Quán Tự Tại, đích thực là cái năng lực quan sát đây. Còn cái màn ảnh đang sinh, đang diệt, đang buồn, đang vui là năm uẩn đấy. Thế thì đặt ra câu hỏi này, lúc nào ta làm được điều này? Lúc nào cũng làm được cả, lúc nào làm được cả. Đứng, đi, nói, cười, co tay, kéo tay, nghiêng đầu, nhau mắt, bước đi. Thưa các vị, lúc nào các vị chẳng có khả năng dội ngược ánh sáng tâm các vị để nhìn năm uẩn đâu. Nhìn dễ nhất là nhìn sắc uẩn. Và khi nhìn được sắc uẩn tỏ tường, không để cho sắc uẩn nó rời các vị, nó đi đâu cả, các vị luôn là người quan sát nó, thì các vị sẽ làm được cái điều tự nhiên, đó là các vị sẽ thấy từng cái buồn, vui, hờn, giận, bất an sinh diệt trong các vị. Mà các vị nhìn được nó thì cái chuyện tự nhiên là nó không phải là ta, nó là cái bên ngoài ta. Và khi nhìn được nó như vậy thì cái chuyện buồn, giận, ghét, thương nó không có khả năng nó lôi các vị, nó nhận chìm các vị, nó đánh phá hay là nó tàn phá chứ các vị cả. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Ta luôn là người quan sát nó. Thế thì nói rằng tôi buồn, nói sai nghe. Tôi quan sát cái buồn cho tôi không có buồn. Nói tôi giận cũng sai nữa. Cái giận nó có đó, nhưng mà tôi là người đang quan sát cái giận. Cái bực mình, cái bất an, cái căm tức nó có thể sinh khởi, nhưng mà bây giờ tôi là người đang quan sát nó, chứ tôi không hề là nó. Thế thì ngay nơi năm uẩn nó sinh diệt, nó lên nó xuống như sóng thần, các vị cũng không hề bị nó nhận chìm nhé. Các vị luôn là người quan sát nó. Tóm lại thưa các vị, những chữ này là câu thần chú à, câu thần chú à. Và ta có thể mang nó thực tập suốt một ngày 12 tiếng đồng hồ. Trong giấc ngủ thì tha cho, giấc ngủ mình không còn ý thức được, cho nên mình có thể chìm mất ở trong cái sự ngủ quên. Nhưng mà vừa mở mắt là có điều kiện, có thời gian để tu liền. Thế thì tu không có đợi phải lên chùa, lại Phật, tụng kinh, ngồi kiết già, tỏ thiền chứ cả, mà đi tới đi lui, cắt cỏ, nấu ăn, vân vân, đều tu được. Tu chỉ đơn giản một điều là anh quan sát được năm uẩn thì anh đang an trú luôn pháp thực tập, thế thôi. Thuộc lòng bốn chữ này chưa? Rồi làm được chưa? Hy vọng. Thưa đại chúng, là mình vắng mặt tới một tháng, tháng 9 mình phải đi qua Úc, cho nên trong chương trình các vị thấy không có mình nghe. Hẹn tháng 10 chúng ta sẽ gặp lại. Và cái điều mong mỏi mình không có cần làm kiểm tra chi cả, nhưng mà mong mỏi rằng là thuộc lòng bốn chữ, quan sát năm uẩn, luôn làm người quan sát năm uẩn thôi, đơn giản thôi. Thưa các vị, mình mất thì giờ nói cho các vị nghe gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà tổng kết lại yêu cầu thuộc và thực tập được lần này thôi, rất đơn giản, rất dễ nhớ. Dạ mời. Thưa đại chúng, là chừng như ai cũng lâm vô tình trạng này. Mình kể câu chuyện này cho các vị nghe rồi các vị thấy là tại sao làm không được thôi. Có một vị thánh tông đồ hỏi Chúa Kitô, hỏi làm sao tôi có thể vào thiên đường, vào thiên quốc. Thưa các vị, cái vị Chúa Kitô không biết chuyện này ta dựng ra sao mình không nhớ nha. Ông nắm cổ cái vị thánh tông đồ kia sẵn gần hồ nước, ông dí đầu xuống hồ nước và ngọt gần chết. Rồi tới chừng thấy sặc sụa, xem chừng như đứt hơi tới nơi, ổng kéo lên cho thở. Họ chứ trong cái lúc mà tôi nhận anh xuống nước đó, cái điều mơ ước nhất, thèm khát nhất, mong mỏi nhất là làm cái chi? Thưa ngài, tôi chỉ mơ ước được thở, hơi thở thôi. Và Ngài nói câu là khi nào cái niềm đam mê về thiên quốc của anh giống như anh thèm hơi thở thì anh xin về thiên quốc ạ. Thì thưa các vị, cái chuyện năm uẩn của các vị mà các vị có thể quan sát được hay không là tùy vào cái niềm đam mê của các vị lớn hay không thôi. Khi nào ta chán sợ sinh tử, ta cảm thấy rằng con đường sinh tử mệt quá, không muốn đi nữa, muốn ngang đây chấm dứt thôi. Khi nào ta chán sợ cái buồn vui hờn giận cuộc đời này, sao nó làm cho ta rối bời và cuộc đời không lý thú gì nữa cả, ta muốn an trú ngay đi tại quán này, chết thì cứ chết nhưng mà không rời tại quán, thì lúc bây giờ các vị nắm được pháp hành trì, mở được cánh cửa. Và lúc bây giờ thì niềm vui nó tự nhiên sinh khởi rất lớn, không có một cái loại niềm vui nào giữa nhân gian này lôi được các vị ra cả. Các vị an trú ngay đó thôi. Còn giờ thì nhiều thứ niềm vui trần thế nó mời gọi quá, trong khi cái niềm vui của pháp thì mình chưa nếm nghe. Và cái kỳ lạ rằng là cái niềm vui của pháp các vị muốn nếm được đó, thì các vị phải bớt đi những cái niềm đam mê vui thú với trần gian thì các vị mới nếm được niềm vui của pháp. Nếm được niềm vui pháp thì mọi thứ niềm vui trần đời nó tự rớt, nó có sự tương tác như vậy. Cho nên câu hỏi này dường như là câu hỏi hầu hết chúng ta. Chừng nào chúng ta cảm thấy cái sự thiết tha vô cùng to lớn, nhận chân về năm uẩn vốn là đối tượng bị biết, tôi là cái biết ấy, có khi lúc đó muộn quá lặng kịp. Tới lúc mình chán sợ kinh khiếp tử sinh thì đã kề cận với tử sinh rồi, không kịp nữa. Cho nên mong rằng là các vị khởi tâm bồ đề vô cùng dũng mãnh, sống được với điều này. Và cuối cùng xin thưa một điều nữa là Phật pháp nó không có quá cầu kỳ như khê đâu. Đành rằng chúng ta học thì học rất nhiều, nhưng mà tóm yếu là pháp hành trì để thành đạt được trí tuệ, đơn giản là khi thấy năm uẩn là không liền đột nhập vào cửa pháp đó. Còn chưa thấy năm uẩn là không thì thưa các vị đường còn xa vời vợi. Mời đứng dậy hồi hướng thôi, nhau còn lý do gì.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, tiền vô tận thầy nguyện độ, pháp môn vô lượng thầy nguyện học, Phật